tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học về một người nữ không tên khác trong Cựu Ước. Người nữ này có nhiều điều đáng cho chúng ta học hỏi và bắt chước. Đó là nàng công chúa Ai Cập, con gái của Pharaoh. Nàng công chúa này được thánh sử nhắc đến vì có tâm tình cao đẹp và được Đức Chúa Trời dùng trong chương trình kỳ diệu của Ngài. Chúng ta không biết tên nàng, cũng không biết cha nàng là Pharaoh nào, chỉ biết người nữ này là con gái của Pharaoh, vua Ai Cập. Sự việc liên quan đến nàng công chúa Ai Cập xảy ra trong thời gian con dân Chúa làm nô lệ tại Ai Cập. Qua bài học về bà vợ của quan Potiphar trước đây, chúng ta biết chàng Joseph trẻ tuổi đẹp trai bị bà chủ vu oan nên phải vào tù. Nhưng trong chương trình diệu kỳ của Chúa, từ trong tù Joseph được vua Ai Cập biết đến và trọng dụng. Nhờ sự khôn ngoan Chúa ban cho Joseph, người Ai Cập và các dân chung quanh đó được cứu khỏi nạn đói lớn. Cũng nhờ Joseph, các anh và người cha già được xuống Ai Cập tránh nạn đói, được vua Ai Cập ưu đãi và được định cư tại đó. Trước khi nói về công chúa Ai Cập, chúng ta cần biết về hoàn cảnh của con dân Chúa tại Ai Cập trong thời điểm nàng công chúa được nhắc đến. Kinh Thánh ghi như sau: Vả, Joseph và anh em người cùng mọi kẻ đời đó đều chết hết. Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên rất cường thịnh. Nhưng bây giờ, tại nước Egypto có một vua mới lên ngôi, chẳng biết Joseph. Vua phán cùng dân mình rằng: Này, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta, ta hãy dùng trước khôn ngoan đối cùng họ, kẻo họ thêm nhiều lên. Một mai, nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta và ra khỏi xứ chăng. Vua xứ Egypto cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrew rằng: Khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hebrew, hễ thấy sinh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì để cho sống. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Egypto phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Chúng tôi vừa trích đọc sách Xuất Egypto Ký chương 1, câu 6 đến câu 10 và câu 15 đến 17. Thưa quý vị, suốt một thời gian dài, gia đình Joseph sống bình an tại Ai Cập. Nhưng bây giờ mọi việc đều thay đổi. Joseph và các anh đã qua đời. Con cháu trong đại gia đình thì sinh sản thêm nhiều. Vị vua mới lên cai trị Ai Cập không biết Joseph, cũng không biết những việc Joseph làm cho đất nước Ai Cập, hay lý do nào người Do Thái có mặt tại đó. Khi thấy người Do Thái gia tăng dân số và trở thành một nhóm người đông đảo hùng mạnh, vua Ai Cập lo sợ. Để ngăn chặn sự gia tăng dân số, ông ra lệnh cho các bà mụ khi đi rước thai cho người Do Thái, nếu thấy sinh con trai thì giết chết, chỉ để con gái được sống mà thôi. Nhưng các bà mụ này kính sợ Chúa, không làm theo lệnh của vua. Họ cứ để cho các em bé trai sống. Khi thấy các bà mụ Do Thái bất tuân lệnh, không giết các em bé trai, vua Ai Cập tức giận, ban thêm một lệnh khác, tàn ác hơn. Lệnh đó là, gia đình Do Thái nào sinh con trai thì phải đem vứt xuống sông, chỉ con gái mới để cho sống. Kinh Thánh ghi như vậy. Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng, phàm con trai của dân Hebrew mới sinh, hãy liền xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Trích xuất Ai Cập ký, chương 1, câu 22. Sau khi vua Ai Cập ban lệnh vứt xuống sông những em bé trai sinh ra trong gia đình Do Thái, thì Kinh Thánh ghi về một sự việc xảy ra cho một gia đình thuộc dòng Lê-vi như sau. Kinh Thánh viết, bây giờ có một người thuộc dòng họ Lê-vi cưới một cô gái Lê-vi làm vợ. Nàng thụ thai và sinh một con trai. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng đem đi giấu trong 3 tháng. Khi không thể giấu lâu hơn được, nàng lấy một cái thúng bằng cót, trét chai và nhựa thông, đặt đứa bé vào đó rồi đem thả giữa đám sậy ven sông. Chị đứa bé đứng xa xa để trông chừng em mình. Trích xuất Ai Cập ký chương 2, câu 1 đến câu 4, bản hiệu đính. Trong hoàn cảnh nghiệt ngã vì lệnh của vua Ai Cập mới ban ra, một phụ nữ Do Thái thuộc chi tộc Lê-vi lại sinh được một đứa con trai. Theo lệnh của vua, gia đình bà phải đem con vứt xuống sông. Nhưng thấy con kháu khỉnh, dễ thương. Hơn nữa, vì thương con, cha mẹ em không nỡ đem con bỏ xuống sông, mà lén giữ con trong nhà để nuôi. Nhưng khi đứa bé được khoảng 3 tháng, họ không thể giấu được nữa. Vì đứa bé đã khá lớn, khi nó khóc, lính Ai Cập sẽ biết, và nếu họ đến bắt nó vứt xuống sông, thì đứa bé sẽ chết, mà gia đình còn có thể bị nguy nữa. Tuy nhiên, vì lòng thương con, người mẹ đứa bé liền nghĩ ra một cách như là để hoãn binh. Bà đan một cái nôi bằng mây, trét nhựa bên ngoài cho khỏi thấm nước, rồi bỏ con vào. Để bên bờ sông và nhờ đứa con gái lớn ra đứng trông chừng. Chúng ta không biết chị của đứa bé đứng trông chừng cái nôi của em bao lâu thì công chúa Pharaoh xuất hiện. Kinh Thánh ghi như vậy. Công chúa Pharaoh xuống sông tắm, còn các nữ tỳ đi dạo dọc bờ sông. Công chúa phát hiện một cái thúng bằng cói giữa đám sậy, liền sai nữ tỳ vớt lên. Khi mở thúng ra, công chúa thấy đứa trẻ, một bé trai đang khóc. Cảm thương cho đứa bé, nàng nói, bé này chắc là một trong những đứa con của người Hebrew. Theo sách xuất Ai Cập ký chương 2, câu 5 và 6, bản Kinh Thánh hiệu đính. Thưa quý vị, qua chi tiết Kinh Thánh ghi lại, chúng ta thấy thời điểm và chương trình của Đức Chúa Trời thật là kỳ diệu. Bà mẹ kia không đem con để bên mé sông ở một nơi nào khác, mà lại để đúng nơi công chúa Ai Cập đến tắm. Kỳ diệu hơn nữa, nàng công chúa này hoàn toàn không giống cha mình là Pharaoh. Chúng ta ghi nhận những điều sau về nàng công chúa Ai Cập vô danh này. Trước hết, Kinh Thánh không nói rõ vị vua Ai Cập ra lệnh giết các em bé trai Do Thái là vị vua nào, tên gì. Và người nữ trong câu chuyện này được gọi là công chúa của Pharaoh, chứ cũng không nói đến tên. Danh hiệu công chúa của Pharaoh có thể hiểu là vị vua này chỉ có một người con gái mà thôi. Nhận xét đầu tiên khi chúng ta học về nàng công chúa này là nàng cũng là người Ai Cập, nhưng khác hẳn vợ của quan Potiphar, là người đàn bà Ai Cập vô danh chúng ta đã học trước đây. Bà vợ ông Potiphar là người tội lỗi, xấu xa và nham hiểm. Bà vu khống cho người vô tội, khiến người đó bị hình phạt, tù đày mà không một chút áy náy. Nàng công chúa Ai Cập, trái lại, là người nhân từ, mềm mại và đầy tình thương. Kinh Thánh ghi, khi mở thúng ra, công chúa thấy đứa trẻ, một bé trai đang khóc. Cảm thương cho đứa bé, nàng nói, bé này chắc là một trong những đứa con của người Hebrew. Bản Kinh Thánh truyền thống dịch câu này như sau. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ, đang khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng, ấy là một đứa con của người Hebrew. Nàng công chúa khi thấy đứa bé thì động lòng thương đứa bé sơ sinh đang khóc trong nôi, không những vì nó quá nhỏ mà bị đem bỏ bên bờ sông, nhưng nàng cũng biết số phận hẩm hiu của đứa bé. Nàng biết ngay đây là con của người Do Thái và là con trai nên bị cha mẹ đem bỏ dưới sông theo lệnh của cha nàng. Nàng thương cảm hoàn cảnh đáng thương của đứa bé vô tội, là con của người nô lệ, vì lệnh của vua cha không được cha mẹ nuôi nấng chăm sóc mà phải bị bỏ xuống sông cho chết đi. Những chi tiết này cho thấy nàng công chúa Ai Cập tuy sống trong cung điện giàu sang, huy hoàng, với kẻ hầu người hạ chung quanh, nhưng nàng rất thức thời. Nàng biết những sự việc gì đang xảy ra trong nước, biết là cha mình muốn tiêu diệt đám dân nô lệ Do Thái nên đã ra lệnh vứt bỏ những em bé trai Do Thái mới sinh xuống sông. Nàng công chúa Ai Cập là người không ích kỷ nhưng bao dung độ lượng. Chắc hẳn nàng không đồng ý với lệnh truyền tàn ác của vua cha, nhưng trái lại thương cảm cho hoàn cảnh của đám người nô lệ Do Thái. Nhưng trong vị thế của mình, nàng không thể làm gì được. Bây giờ, vô tình, được nhìn thấy tận mắt mạng lệnh của cha mình ảnh hưởng như thế nào đến đám người nô lệ. Có lẽ nàng muốn làm một điều gì đó để giúp xoa dịu nỗi đau đớn của đám dân cùng khốn này. Vì thế, khi chị của đứa bé hỏi rằng nàng có cần người giúp nuôi đứa bé không, nàng công chúa đồng ý ngay. Kinh Thánh ghi, chị đứa bé nói với công chúa, tôi có thể đi tìm một người vú trong số những người đàn bà Hebrew để nuôi đứa trẻ cho bà không? Công chúa Pharaoh đáp, hãy đi đi. Có lẽ khi nhìn thấy đứa bé sơ sinh Do Thái kháu khỉnh, bị đem bỏ dưới sông cho chết, nàng công chúa động lòng thương, muốn đem về nuôi. Nên khi chị đứa bé hỏi, cô có muốn em tìm một người vú Hebrew để cho đứa bé bú không? Nàng công chúa đồng ý ngay. Nàng thật là người có tình thương và sẵn sàng bày tỏ tình thương đó qua hành động cụ thể. Thưa quý thính giả, vì giới hạn thì giờ, chúng tôi xin tạm ngưng bài học này tại đây. Trong chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ phân tích thêm về việc làm và tấm lòng của nàng công chúa Ai Cập vô danh này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn đời con qua như. Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến đời con nay.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta còn có cơ hội học lời Chúa qua chương trình gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về cách làm thế nào để giúp con cái lớn lên có đức tin mạnh mẽ, vững vàng nơi Chúa. Như chúng tôi đã thưa trước đây, giúp con có đức tin thật nơi Chúa là một tiến trình lâu dài, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và công khó. Nhưng đây cũng là công trình xây dựng quan trọng nhất trong đời, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến đời sống các con chúng ta trên đời tạm này, nhưng suốt cả cõi đời đời. Để công trình xây dựng này được bền lâu, chúng ta phải dùng vật liệu tốt. Những viên gạch quan trọng để xây dựng đức tin cho con cái gồm có: thứ nhất, gia đình tin kính Chúa. Thứ hai, trong gia đình có tình yêu thương. Yếu tố thứ ba, con cái được tập những thói quen tốt. Thứ tư, con cái có một hiểu biết chính xác về Chúa và đời sống. Thứ năm, các con có nhiều gương mẫu tốt để noi theo. Và yếu tố thứ sáu, trong gia đình có đối thoại và thông cảm. Đây là sáu nguyên tắc, sáu yếu tố làm nền móng cho đức tin của con em chúng ta. Trong bài trước, chúng tôi đã trình bày nguyên tắc thứ nhất đến thứ ba. Hôm nay xin chia sẻ tiếp về nguyên tắc thứ ba như sau. Để con cái lớn lên có những thói quen tốt, cha mẹ cần giúp con sống trong kỷ luật, không phải là những kỷ luật cứng nhắc và khe khắc, nhưng kỷ luật trong không khí thoải mái. Với những luật lệ đó, con cái chúng ta vẫn được tự do phát triển cá tính và những tài năng mà Chúa ban cho các em. Nếu khi còn nhỏ không được hướng dẫn sống trong kỷ luật, lớn lên các em sẽ khó thích ứng với những trách nhiệm trong đời sống gia đình cũng như ngoài xã hội. Đời sống có kỷ luật là đời sống quân bình. Người có kỷ luật là người biết sắp xếp mọi việc theo thứ tự ưu tiên và cố gắng đạt đến điều mình đã sắp xếp. Những đứa bé lớn lên trong kỷ luật sẽ bén nhạy nhìn thấy những giá trị cao quý trong đời sống và biết trân quý những giá trị đó. Các em cũng biết cân nhắc hậu quả của việc mình làm là tốt hay xấu, và nhờ đó có những quyết định khôn ngoan. Khi con em chúng ta tin Chúa, trở nên môn đồ của Chúa, các em sẽ chọn những giá trị Kinh Thánh dạy, sẽ quyết định mọi việc theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, sống đời sống quân bình và cố gắng đạt đến tiêu chuẩn tốt đẹp theo lời Chúa dạy. Các em cũng sẽ biết đối diện với những thất bại trong đời. Chúng ta không ai đạo đức đủ để được gọi là cơ đốc nhân. Nhưng một khi chúng ta chấp nhận thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên đời sống mình, Chúa sẽ dạy dỗ uốn nắn chúng ta, giúp chúng ta phát huy tập tành những thói quen tốt, là những thói quen sẽ đem lại niềm vui cho đời sống. Thưa quý vị, đời sống của người tin Chúa là đời sống tự do, chứ không bị trói buộc. Cũng là đời sống tràn đầy ý nghĩa, chứ không phải chỉ là hy sinh. Chúng ta cần tập cho con bén nhạy với Chúa Thánh Linh bằng cách giúp các em bén nhạy trước thẩm quyền của cha mẹ. Hãy giúp con trở nên người có kỷ luật, dạy con những thói quen tốt. Một nhà giáo dục nọ đã nói như sau: hai món quà quý nhất chúng ta là cha mẹ có thể tặng cho con cái, đó là tập cho con những thói quen tốt và để lại cho con những kỷ niệm đẹp. Viên gạch thứ tư, hay yếu tố thứ tư để giúp con em chúng ta có đức tin vững mạnh nơi Chúa là giúp con có một thái độ tích cực về Đức Chúa Trời và về đời sống. Một mục sư Hoa Kỳ nổi tiếng viết về sức mạnh hay ảnh hưởng của thái độ trong đời sống con người như sau. Ông viết, chúng ta sẽ không đủ ngôn từ để diễn tả ảnh hưởng lớn lao về thái độ của chúng ta đối với đời sống. Càng lớn tuổi, tôi càng tin rằng đời sống là kết hợp của 10% những điều xảy ra và 90% là cách chúng ta phản ứng trước những điều đã xảy ra đó. Tôi tin rằng mỗi ngày trong đời sống, quyết định quan trọng nhất của tôi là chọn thái độ nào đối với sự việc xảy ra trong ngày hôm đó. Chọn lựa này quan trọng hơn tất cả mọi điều khác. Quan trọng hơn quá khứ, học vấn, số tiền trong ngân hàng, những thất bại, thành công, tiếng tăm, đau khổ, kể cả những gì người khác nghĩ về tôi, nói về tôi, hoàn cảnh hay địa vị của tôi. Thái độ của tôi sẽ giúp tôi thăng tiến hoặc khiến tôi nản lòng và suy sụp. Thái độ của tôi có thể giúp tôi hăng hái tiến tới hoặc là giết chết hy vọng trong tôi. Khi tôi có thái độ đúng về mọi sự việc, sẽ không có bức tường nào quá cao, thung lũng nào quá sâu, giấc mơ nào quá đáng hay thách thức nào là quá lớn cho tôi. Thưa quý vị, người tin Chúa không phải là người thất bại hay người thua cuộc. Vì vậy, người tin Chúa không thể có thái độ bi quan hay tiêu cực. Cơ đốc nhân là người chiến thắng nên phải có thái độ nhiệt tình, tích cực. Hãy tránh lo lắng, cũng đừng phán xét, chỉ trích mọi người, mọi việc. Đừng phí thì giờ vào sức lực vào những điều vô ích. Hãy có cái nhìn lạc quan vào đời sống, vào những điều Chúa đang làm cho mình, cho gia đình mình. Hãy dạy cho con cái có thái độ tích cực, xây dựng và lạc quan. Những cơ đốc nhân hay than thở, buồn phiền, than vang, hay chỉ trích, tranh giành là những người không ai ưa thích. Người trẻ tuổi cũng như trẻ em cũng không thích ở gần những người đó. Hãy cho con cái chúng ta thấy rằng đời sống người tin Chúa là đời sống tràn đầy niềm vui và phước hạnh. Mỗi ngày chúng ta hãy cho các con nhìn thấy niềm vui thỏa trong đời chúng ta và nghe những tiếng cười trong đời sống của cha mẹ. Viên gạch thứ năm hay yếu tố thứ năm để giúp con có đức tin vững vàng nơi Chúa là cho con những gương mẫu tốt để noi theo. Những anh hùng và gương mẫu tốt đẹp của người chung quanh sẽ giúp con em chúng ta phát huy mỹ đức và thêm ý nghĩa cho đời sống. Nhưng lắm khi các em chẳng thấy những anh hùng đó đâu cả. Cha mẹ tìm những anh hùng đó ở đâu cho con cái bắt chước? Đức Chúa Trời vẫn dùng đời sống của những người nam, người nữ kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, tạo ảnh hưởng tốt trên đời sống nhiều người, đặc biệt là trên các em nhỏ. Con dân Chúa, tức là người tin Chúa, phải tự nhiên thu hút người khác đến với Chúa. Vì những mỹ đức tự nhiên trong đời sống người tin Chúa, người chung quanh sẽ được thu hút, sẽ muốn tìm đến với Chúa. Người khôn ngoan thường tìm kiếm những người có đời sống đạo đức mẫu mực để bắt chước. Những anh hùng, những gương mẫu, con em chúng ta muốn bắt chước là ai? Ai là người chúng ta khâm phục và muốn bắt chước? Những người đó hướng dẫn con cái chúng ta đến với Chúa hay khiến con em chúng ta ham mê trần gian và đi xa Chúa? Con em chúng ta không phân biệt được đâu là anh hùng, đâu là thần tượng. Thần tượng là những hình ảnh của sự vật hay của con người mà người ta, những người trong thế giới phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, thể thao, vân vân đã tạo ra để mọi người tôn thờ. Những thần tượng này do người ta tôn lên nên nó giả chứ không thật. Còn anh hùng là những người được khâm phục vì có những đặc tính hay phẩm cách tốt đẹp thể hiện rõ ràng trong đời sống. Anh hùng vì thế là thật, chứ không phải do người ta bịa đặt hay tưởng tượng. Con em chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng, bị lừa dối bởi những điều các em nhìn thấy chung quanh mình. Và các em bị lôi cuốn để tôn thờ những thần tượng các em nhìn thấy. Là cha mẹ, chúng ta phải giúp con biết chọn lựa những anh hùng gương mẫu, những người có nếp sống đạo đức tốt đẹp để noi theo. Trẻ con cũng như người lớn, rất khó cưỡng lại sự thu hút của những người mà truyền thông đại chúng đưa lên cho mọi người tôn sùng. Thế giới thương mại đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuyết phục giới trẻ và trẻ em chạy theo những tài tử cine, những lực sĩ chơi thể thao, cũng như những mốt, quần áo, kiểu tóc, những món đồ chơi mà ai cũng thích vì nghĩ rằng mình phải làm giống như vậy hay phải có những điều đó mới là người hợp thời. Quý vị phụ huynh khôn ngoan sẽ hướng dẫn con tránh xa khỏi những thu hút nguy hiểm này, và thay vào đó hướng dẫn con tiếp xúc, gặp gỡ những người có đời sống đạo đức tốt đẹp để con nhìn thấy và bắt chước. Những anh hùng, những mẫu mực tốt đẹp trong cộng đồng ngày nay thật là hiếm và khó tìm thấy, nhưng vẫn còn, nhất là trong cộng đồng Cơ Đốc. Khi chúng ta giúp con nhìn thấy đời sống tốt đẹp, gương mẫu của người trong Chúa, là chúng ta giúp con nhìn thấy sự khác biệt, sự đổi mới mà Chúa thực hiện trong đời sống những người tin nhận Ngài. Và đó chính là chúng ta hướng dẫn con trong đường tin kính Chúa. Thưa quý vị, chúng ta cần nhớ rằng người tin Chúa không toàn hảo. Những anh hùng mà con em chúng ta khâm phục và bắt chước cũng không hoàn toàn. Anh hùng vẫn có hồi vấp ngã và thất bại. Sự thất bại hay vấp ngã của những anh hùng này có thể khiến con em chúng ta ngã lòng hay thất vọng. Khi điều này xảy ra, chúng ta nên nắm lấy cơ hội để giúp con thấy rằng là con người không ai toàn hảo. Vì vậy, dù là ai, dù tài giỏi hay nổi tiếng đến đâu, chúng ta vẫn cần có Chúa Giê-xu làm chủ hướng dẫn đời sống chúng ta mỗi ngày. Và viên gạch cuối cùng hay yếu tố cuối cùng là trong gia đình phải có đối thoại và thông cảm. Để có sự đối thoại, cởi mở giữa cha mẹ và con cái, chúng ta cần dành thì giờ cho con. Quý vị có thì giờ trò chuyện với con cái trong gia đình không? Hay vì quá bận rộn chúng ta không bao giờ trò chuyện với con? Các con của quý vị có thường hỏi cha mẹ nhiều điều trong những lúc không thuận tiện không? Có khi nào quý vị bảo con chờ một chút, cha mẹ sẽ nói chuyện với con, nhưng rồi sau đó chúng ta quên mất không? Các con có hỏi những điều mà quý vị không thể trả lời không? Các em có hỏi quá nhiều điều, đến nỗi quý vị mệt và không muốn nghe, không muốn nói với con nữa không? Nếu đã từng gặp những trường hợp này, mời quý vị đón nghe chương trình gia đình kỳ tới. Chúng tôi sẽ trình bày thêm về đề tài đối thoại và thông cảm trong gia đình giữa cha mẹ và con cái. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong con.